giáo Việt Nam thống nhất bằng mặt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 11, dương lịch 2015, tức mùng 2 tháng 10, âm lịch Ất Mùi. Nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Obama công du Đông Nam Á, mời hai tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế với 90 chữ ký của các nhân vật trên thế giới, viết thư ngỏ gửi Tổng thống xin can thiệp trả tự do cho người tù vì lương thực bị giam giữ từ trên 30 năm là Đức Tổng thống Thích Quảng Độ. Đài Á Châu Tự Do đã loan tin ấy như sau.
Ủy ban Nhân quyền cho Việt Nam có trụ sở tại Paris vừa gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu ông gây áp lực với các nhà lãnh đạo Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người được các tổ chức nhân quyền xem là một tù nhân lương tâm. Bức thư được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ nhân dịp ông đến Manila của Philippines để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Những người ký tên dưới bức thư nêu rõ là mặc dù Việt Nam mở cửa về kinh tế nhưng vẫn nằm dưới sự cai trị của chế độ độc đảng, mà trong đó quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo bị hạn chế, còn các nhà lãnh đạo tinh thần, các nhà hoạt động nhân quyền, blogger lại liên tục bị đàn áp chỉ vì biểu đạt chính kiến của mình một cách ôn hòa.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm nay 87 tuổi, là người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho phép hoạt động. Vì những hoạt động tôn giáo của mình mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ phải chịu nhiều án tù cũng như giam lỏng. Dưới áp lực quốc tế, vào năm 1998, ông được phép rời khỏi trại giam nhưng vẫn bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện tại Sài Gòn. Hòa Thượng Thích Quảng Độ từng nhận nhiều giải thưởng của các tổ chức nhân quyền và từng được đưa ra làm ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình. Ông có một công trình lớn rất quan trọng là dịch sang tiếng Việt bộ Đại Từ Điển Phật Học dày 8.000 trang.
Cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy đã tung chiến dịch thư ngỏ này và thu được sự hậu thuộc nồng hậu quốc tế hiếm thấy. Mời quý thính giả nghe bản tin đầy đủ sau đây cùng toàn văn bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ trước khi ông Obama rời Hoa Thịnh Đốn sang Á Châu.
Mười một tổ chức quốc tế và 90 nhân vật trên thế giới ký chung bức thư ngỏ gửi Tổng thống Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, 11 tổ chức nhân quyền quốc tế và 90 nhân vật trên thế giới đã ký tên chung dưới lá thư ngỏ gửi Tổng thống Barack Obama xin Tổng thống can thiệp trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân chuyến công du tham dự các thượng đỉnh châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi vui mừng đọc thấy trên trang nhà Tòa Bạch Ốc hôm qua, ngày 16 tháng 11, lời tuyên bố về chuyến đi quan trọng này. Tuyên bố viết:
chuyến đi lần thứ 9 sang châu Á và vùng Thái Bình Dương của Tổng thống Obama trong tháng này phản ánh sự cam kết của chính quyền trong việc thúc đẩy sâu rộng chiến lược Hoa Kỳ trong khu vực, được biết đến dưới danh từ tái quân bình. Bản tuyên bố Tòa Bạch Ốc còn nêu rõ, đào sâu hơn sự đối tác với các quốc gia Nam Dương, Mã Lai Á, Singapore, Việt Nam và Ấn Độ. Và nhấn mạnh, việc kỷ niệm 20 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hoa Kỳ đã củng cố sự đối tác hòa điệu lâu dài với nhà cầm quyền Hà Nội. Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Obama, nhiều khôi nguyên, giải Nobel Hòa Bình, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà tư pháp, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các tôn giáo, thành viên các viện nghiên cứu quốc tế hay đại học cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hoa Kỳ-Việt Nam chỉ có thể bền vững khi được thiết lập trên sự hỗ tương, tôn trọng các tự do dân chủ và nhân quyền, được quốc tế công nhận.
Những nhân vật ký tên nhấn mạnh niềm tin vào sức mạnh của dấn thân và đối thoại khi chào đón sự củng cố quan hệ với Việt Nam, nhưng đồng thời cũng xác nhận rằng nhân quyền là dụng cụ xây dựng một xã hội thịnh vượng và bảo bọc cho con người, căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau. Lá thư ngỏ gửi Tổng thống Obama là sáng kiến của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, được sự hỗ trợ của sáng hội RAFTO tại Vương quốc Na Uy và sự hậu thuẫn làm thành chiến dịch quốc tế của 11 tổ chức, trong đó có Ân xá quốc tế, Liên đoàn quốc tế nhân quyền bảo vệ quyền dân sự, Phong trào dân chủ thế giới, Sáng hội nhân quyền Lantos, Sáng hội cứu người lâm nạn, Hành động chung cho nhân quyền. Trong số 90 chữ ký của các nhân vật quốc tế, chúng tôi nhận ra 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình là Jody William, Shirin Ebadi, Meret Maguire và Tavakol Karmen, giới lãnh đạo tôn giáo có những chữ ký của Đức Ông, và Clemali, giám mục thủ đô Prague, Jose Raul Vera Lopez, giám mục thành Satilo Mễ Tê Cơ, Đức Ông Bulambo Lambelambe Josue, Cộng hòa Dân chủ Congo, nhiều giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo, nhà tư pháp, 23 dân biểu Quốc hội châu Âu, Huân tước Avery, Nam tước Berridge và Huân tước Alton ở Thượng viện Anh Quốc, nhiều khôi nguyên giải nhân quyền RAFTO, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, dân chủ trên toàn thế giới.
Xin mời quý vị đọc toàn văn lá thư ngỏ gửi Tổng thống Obama sau đây.
Thư ngỏ gửi Tổng thống Barack Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. New York, Washington, London, Paris, Stockholm, Bergen, Prague, 12 tháng 11 năm 2015. Thưa Tổng thống Obama, chúng tôi ký tên dưới đây là những người hoạt động trong các lĩnh vực đại học, tư pháp, lãnh đạo tôn giáo, thành viên các cơ quan quốc tế và các xã hội dân sự trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của dấn thân và đối thoại, nên chúng tôi hoan nghênh mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng tin quyết rằng mối quan hệ này chỉ thực sự bền vững nếu được dựng xây trên sự tôn trọng hỗ tương cho sự tự do, dân chủ và nhân quyền được quốc tế công nhận.
Sắp tới, Tổng thống sẽ làm chuyến đi quan trọng vùng Đông Nam Á nhân dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các thượng đỉnh Hoa Kỳ, ASEAN và Đông Á, là những nơi Tổng thống có cơ hội gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam. Năm nay là năm biểu tượng trọng yếu giữa hai nước, 20 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam và 40 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Như Tổng thống đã biết, hai chữ Việt Nam gợi lên muôn nghìn hình ảnh tranh chấp và đối chọi trong tâm thức quần chúng. Chắc chắn, cuộc viếng thăm của Tổng thống không thoát khỏi cuộc tranh luận này. Đối với số đông người, đây là bước tiến lịch sử, củng cố quan hệ kinh tế và an ninh, giúp đỡ nâng cao đời sống cho hàng triệu người dân Việt và đưa tới hòa bình, an ninh trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Đối với những người khác, nhân quyền là mối quan tâm trầm trọng. Dù Việt Nam mở cửa kinh tế, nhưng vẫn còn là một quốc gia độc đảng, nơi tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo bị kiềm chế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà hoạt động trong các xã hội dân sự và các bloggers đang phải đối diện hàng ngày với đủ thứ sách nhiễu hăm dọa chỉ vì họ biểu tỏ ôn hòa, chính kiến họ, nhưng họ chẳng có một khung pháp lý nào bảo vệ họ. Do đó chúng tôi xin kêu gọi Tổng thống hãy làm một cử chỉ lịch sử đối với Việt Nam. Chúng tôi mong mỏi Tổng thống thúc đẩy việc trả tự do cho người tù vì lương thực bị giam cầm quá lâu, nhà bất đồng chính kiến, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Động thái này sẽ có ý nghĩa thâm sâu trong lòng nhân dân Việt Nam bởi vì Phật giáo có 2.000 năm lịch sử tại Việt Nam, thâm nhập sâu rộng vào văn hóa và tư tưởng của quốc gia này, đồng thời sẽ giúp cho Việt Nam cơ hội chứng tỏ ý chí cải tiến mà cũng là dịp tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ lấy nhân quyền làm nền tảng cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được biết đến như nhà lãnh đạo tinh thần, một học giả, nhà bất đồng chính kiến, nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Ngài Thích Quảng Độ, 87 tuổi, đã trải qua hơn 30 năm bị giam cầm vì kêu gọi cho tự do tôn giáo, Dân chủ và Nhân quyền. Khởi đầu chống lại tổ chức Phật giáo do nhà nước và đảng thiết lập năm 1982. Ngài đã bị quản thúc lưu đày về miền Bắc trong 10 năm ròng cùng với thân mẫu. Cụ bà đã qua đời trong hoàn cảnh đói rét nơi vùng đất khắc khổ. Năm 1995, Ngài bị kết án 5 năm tù giam với tội danh phá hoại đoàn kết dân tộc, chỉ vì Ngài tổ chức phái đoàn cứu trợ nạn lũ lụt tại miền đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm tháng tù đày này, Ngài đã dịch 8.000 trang Phật Quang Đại Từ Điển sang tiếng Việt, một công trình học thuật đáng ngưỡng mộ và tán thán.
Nhờ áp lực quốc tế, Ngài được trả tự do năm 1998, và đặc biệt nhờ lời kêu gọi của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright, nhưng vẫn bị đặt trong vòng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện. Ngài đã tuyên bố về sự chuyển tù này: "Tôi được đưa từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Từ đó, Ngài tiếp tục bị quản chế chẳng thông qua một sự kết tội hay xét xử nào. Ngài bị mất hộ khẩu, tức mất quyền công dân, mọi liên hệ với bên ngoài, cùng sự tự do đi lại của Ngài đều bị cấm đoán." Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã nhận được giải nhân quyền quốc tế đầy uy thế của xã hội Rafto, cùng nhiều giải khác trong các phong trào dân chủ của nhiều quốc gia, như giải Vinh danh Nhà Dân Chủ Dũng Cảm của Phong trào Dân Chủ Thế Giới.
Từ nơi bị quản chế, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ không ngừng kêu gọi tôn trọng nhân quyền cho mọi người. Tháng 8 năm nay, 2015, Ngài nói với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Malinowski đến thăm Ngài tại Thanh Minh Thiền Viện. Nhân quyền là dụng cụ xây dựng một xã hội thịnh vượng và bảo bọc cho con người, căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài còn nhắc tới cuộc viếng thăm có thể xảy tới của Tổng thống đến Việt Nam, với niềm hy vọng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thu phục trái tim và đầu óc nhân dân Việt Nam khi nhắc tới lĩnh vực nhân quyền.
Thưa Tổng thống, trong bài diễn văn còn lưu nơi trí nhớ mà Tổng thống phát biểu về chính sách khôi phục châu Á của Hoa Kỳ tại Quốc hội Úc Đại Lợi vào năm 2011, lịch sử luôn đứng về phía tự do, xã hội tự do, chính quyền tự do, kinh tế tự do, nhân dân tự do, và tương lai thuộc vào những ai đứng lên xác định lý tưởng tự do trong khu vực và trên toàn thế giới. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã hy sinh thân mệnh Ngài cho tự do và thẳng người đứng lên cho những lý tưởng ấy. Chúng tôi xin thúc giục Tổng thống cùng đứng thẳng bên Ngài ngay lúc này đây để ít nhất trả lại tự do cho Ngài. Trân trọng kính chào Tổng thống.
Đài Phật giáo Việt Nam xin chân thành cảm tạ quý thính giả từ Việt Nam, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc, v.v. đã gọi điện thoại liên tiếp ngày đêm về đài và phòng thông tin Phật giáo quốc tế cũng như cơ sở quê mẹ hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước cuộc tấn công tàn bạo và hung ác của giới Hồi giáo cực đoan tại Paris hôm thứ Sáu 13 vừa qua. Để hiểu phần nào thảm trạng này, xin mời quý thính giả nghe bản tin trên đài Á Châu Tự Do sau đây.
Thưa quý vị, hơn 60 triệu người dân nước Pháp vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng sau vụ khủng bố vừa qua. Người Việt tại Pháp tỏ tình liên kết đối với quốc gia mình cư ngụ bằng một buổi tưởng niệm tại nhà hát Bataclan, nơi có số tử vong cao nhất của loạt khủng bố vừa qua. Thông tấn viên Từ Ngang ghi lại một số cảm nhận của những người Việt tham gia tưởng niệm trong bài sau.
Nhà hát Bataclan không còn là một địa điểm để vui chơi giải trí, mà tại nơi đó, bây giờ là hàng ngàn ngọn nến lập lòe, hàng ngàn bó hoa với những lời nhắn gửi cho kẻ ra đi cũng như người ở lại. Có thể nói, cả thế giới đã tụ họp về đây để cùng chia sẻ với nước Pháp nỗi đau vô cùng. Trước nhà hát, bây giờ là những xe cảnh sát và hàng chục người lính cầm súng dọc theo con đường phía trước. Đối diện nhà hát, bên này đường, vô số những cơ quan truyền thông vẫn tiếp tục đưa tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Xét lẫn trong vô số những sắc dân có mặt trước nhà hát Bataclan, khoảng 6:30 chiều thứ Hai ngày 16 tháng 11, một số người Việt đã có mặt tại nơi đây. Anh Định, cư ngụ tại ngoại ô Paris, chia sẻ.
Vì bổn phận và cái trách nhiệm của một người công dân Pháp gốc Việt thì mình phải có cái trách nhiệm để mà chia buồn đến những nạn nhân và gia đình. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình là những người Việt Nam thì trong quá khứ mình cũng đã trải qua những cái cuộc đau buồn như vậy. Chính vì vậy tôi tới đây để mà chia sẻ với cùng tất cả những đồng bào Việt Nam ở đây.
Lời kêu gọi chỉ mới được phổ biến một cách vội vã, lại vào một ngày đi làm đầu tuần, số người tham dự chỉ khoảng trên dưới 20 người. Tuy vậy, đó cũng là một con số đáng khích lệ, vì đa số cư ngụ tại vùng ngoại ô Paris. Nhà cách Paris khoảng 30 cây số, nhưng anh Định và gia đình đều có mặt. Anh nhận xét.
Mặc dù cái lời kêu gọi mới tối hôm qua thôi, mà hôm nay thấy rất là đông những người Việt Nam sống chung quanh Paris và vùng phụ cận, thì tôi cũng rất là mừng là mình thể hiện được cái tinh thần liên đới đối với lại những nạn nhân và gia đình của họ.
Là người gửi lời kêu gọi tham gia buổi tưởng niệm, anh Xuân Hà cho biết lý do từ đâu anh có ý tưởng này.
Thì mình thấy như có sự bất công đó, thành ra mình cũng giống như người Pháp là mình cũng đến, thứ nhất là đến hỗ trợ cho những người Pháp mà nước Pháp đã cứu mang những người Việt Nam, thành ra đó là một cái sự liên đới với nhau mà thôi.
Loạt khủng bố vừa qua đã lấy đi ít nhất 129 linh hồn vô tội. Họ là những luật sư, kiến trúc sư, là cha, là mẹ của những đứa bé, là người con gái mới nhận lời cầu hôn của bạn trai, là cô sinh viên ghé uống ly cà phê trước khi về nhà, là nhóm bạn học đi nghe nhạc cuối tuần. Cái chết đến với họ ở lúc không ngờ nhất. Nhà hát Bataclan tối nay lặng lẽ nhìn hàng người ngồi thẫn thờ trước những hình ảnh của bạn bè, người thân được đặt xuống bên cạnh những bó hoa, những ngọn nến tỏa sáng suốt một khoảng đại lộ Voltaire. Nỗi buồn này không chỉ của riêng người Pháp, mà là của tất cả mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc cũng có mặt trong đêm tưởng niệm. Chị Oanh cứ ngủ ở ngoại ô Paris nói.
Tại vì thế đây là cái nỗi đau thương chung của tất cả mọi người, không có riêng gì nước Pháp mà tất cả mọi người nên kiểu tôi đến đây để chia sẻ cùng những nạn nhân và những gia đình mà có con em bị chết trong cái cuộc khủng bố này. Mình không có ai với là bạn bè cũng không có người nào hết, nhưng mà mình cũng thông cảm. Con em mình mà nó bị như vậy thì mình cũng đau thương lắm, thành ra thông cảm chung cho tất cả mọi người.
Từ nhà hát Bataclan đến quảng trường Republic, cứ một đoạn đường, người ta nhìn thấy mọi người tụ họp chung quanh những ngọn nến, những bó hoa. Bên cạnh đó, có những khẩu hiệu như chúng tôi không sợ, chúng tôi chỉ muốn hòa bình, v.v. Có những bức thư dài đặt bên cạnh những bức hình của nạn nhân. Có những tiếng khóc nức nở, có những tiếng sụt sùi che giấu. Những vòng tay ôm nhau, nắm chặt lấy nhau như để chia sẻ, như để an ủi. Anh Nam cũng đến từ khá xa để tham dự, chia sẻ cảm tưởng.
Tôi nghĩ rằng là anh chị chúng ta có mặt ngày hôm nay nó đậm đà cái ý nghĩa, không những là mình nhớ đến cái quốc gia đã cứu mang mình, mà còn nghĩ tới những nạn nhân mà trong tất cả những cái chế độ sự độc tài đang thế nào đều có sinh sản ra những cái loại người tàn bạo đó. Chúng tôi không biết họ là người hay là họ là gì, nhưng mà cái sự tàn bạo nó vượt ra ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Những người Việt Nam của chúng ta thì chắc có lẽ rằng là thấm và động lòng hơn những người khác ở tại địa phương này. Đó là lý do mà anh chị em của chúng tôi ngày hôm nay tự động đến đây để hiệp đồng với người Pháp để tưởng nhớ tới những cái thảm trạng mà chính con người đã gây ra cho con người.
Không chỉ có người Pháp mà nhiều, rất nhiều sắc dân khác nhau đã đến để chia sẻ nỗi đau với nước Pháp. Xen lẫn vào dòng người đông đảo nhưng lặng lẽ đó, nhóm người Việt cùng cất lên lời cầu nguyện Chúa ban phước lành cho những nạn nhân và cùng cất lên tiếng tụng kinh để đưa 89 linh hồn ở Bataclan về cõi vĩnh hằng. Với chị Mai, đó cũng là một cách giữ gìn bản sắc dân tộc. Chị nói,
hội nhập hoàn toàn với cuộc sống nơi xứ tiếp cư nhưng vẫn giữ được cái bản sắc riêng. Chúng ta nói với nhau bằng tiếng Việt và chúng ta cùng cầu nguyện bằng tiếng Việt trong mọi tôn giáo.
Cạnh mũ cốc cây trước nhà hát Bataclan, ai đó đã vẽ một bức tranh phỏng theo Picasso để tượng trưng cho sự đổ vỡ. Một người cầm phấn vẽ xuống đất chữ Paris, lòng trong hình trái tim. Một người Algeria vẽ lá cờ nước họ bên cạnh lá cờ Pháp. Một nhóm trẻ nắm tay nhau hát bài quốc ca Pháp. Mỗi người thể hiện tình liên đới của mình theo cách riêng của họ, rất riêng và cũng rất chung. Đặc biệt trong đoàn người Việt Nam hôm nay, có khá nhiều người trẻ đi theo cha mẹ. Một cô gái trẻ tên Diễm Hương nói,
hôm nay con đi với cộng đoàn Việt Nam tại con cũng yêu chị, con không có mất một người trong gia đình con mà con thấy người ta buồn thì con cũng buồn, tại ngày đó là con cũng ở chỗ đó, chỗ quán ăn thì con cũng bị thôi.
Từ nhà hát Bataclan, nhóm người Việt đi dọc theo đại lộ Voltaire đến quảng trường Republic. Ở một góc đường, họ dừng lại cùng một nhóm khác thắp nến và đặt vòng hoa. Tại đây, họ đã để lại một tờ giấy ghi bằng tiếng Việt, chúng tôi là Paris. Hành động khủng bố này gợi cho anh Jean-Pierre nhớ lại cuộc thảm sát Tết Mậu Thân của hơn 40 năm về trước. Anh nói,
tôi đến đây để mà tưởng niệm những người đã chết, cũng như là nên nghĩ tới thảm sát Mậu Thân, cái thảm cảnh mà người Việt đã bị Cộng sản Việt Nam giết.
Ba ngày quốc tang đã qua, đời sống Paris gần như đã trở lại bình thường. Đoàn xe vẫn tiếp nối nhau trên đường, các sinh hoạt đã trở lại nhịp sống thường lệ của nó, và ngày mai cũng lại là một ngày làm việc như mọi ngày. Đoàn người Việt chia tay nhau ra về khoảng 8 giờ 30 tối. Quảng trường République vẫn còn rất đông người trong ánh đèn rực sáng. Nước Pháp cũng sẽ lại đứng dậy sau mỗi lần mất mát. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Một ngày sau biến cố đẫm máu Paris, từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viết thư gửi Tổng thống François Hollande, cảm thâm và chia buồn nhân dân Pháp. Thư viết như sau.
Kính gửi ông François Hollande, Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc, Điện Élysée, Paris. Sài Gòn ngày 14 tháng 11 năm 2015. Thưa Tổng thống, nhân dân toàn thể tăng tín đồ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi viết thư này mong được nói lên cảm tình sâu xa và lời chia buồn chân thành đối với nhân dân Pháp, đang là nạn nhân của nhóm khủng bố tấn công hung ác hôm thứ Sáu 13 tháng 11, làm cho hơn 130 người thiệt mạng với hàng trăm người bị thương. Chúng tôi xin được chia sẻ niềm đau đớn với Tổng thống và xin cầu nguyện cho Tổng thống và toàn thể công dân nước Pháp. Những hành động phá hoại, phạm pháp đối với người dân vô tội thật là ác độc và hèn nhát. Những ai gây ra thảm cảnh ấy đã tự họ làm mất danh dự và xấu hổ cho chính mục tiêu của họ. Cố chấp trong vũ trụ hận thù, những kẻ khủng bố không hiểu rằng thù hận chỉ mang lại bạo hành và đau khổ. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng trước thảm cảnh không tên, nên xin biểu tỏ mối cảm tình với các nạn nhân, gia đình họ và những thân nhân. Chúng tôi cầu nguyện cho những giải pháp trường cửu được tìm thấy trên nền tảng hỗ tương, thông cảm và lòng từ bi. Ở Việt Nam, chúng tôi từng kinh qua kinh nghiệm khổ đau suốt bao thập niên chiến tranh, rồi tiếp đến cuộc đàn áp chính trị. Vì vậy mà chúng tôi thấy gần gũi với những ai đang chịu đựng khổ đau trong da thịt mình. Ngày nay, tại Việt Nam, có nhiều Phật tử bất đồng chính kiến là những nhà bảo vệ nhân quyền và các tín đồ khác đang bị đàn áp chỉ vì biểu tỏ niềm tin và tín ngưỡng họ. Bản thân tôi bị giam cầm hơn 30 năm và hiện sống trong tình trạng quản chế tại nơi tôi ngồi viết bức thư này gửi Tổng thống. Khó khăn không phải ít để gửi thư đi. Tôi phải gửi bằng đường riêng bí mật, hy vọng thư sớm đến tay Tổng thống. Xin Tổng thống nhận nơi đây lời chia buồn chân thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và lời chào kính trọng của tôi. Đề ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ấn ký Sa Môn Thích Quảng Độ.
Thưa quý khán giả, trong mục Thế giới ủng hộ chúng ta tuần trước, chúng tôi đã cho đọc bài viết của triết gia André Glucksmann khi nghe tin anh qua đời tại Paris. Bài viết mang tựa đề Poulubidon, Hải đảo cô đơn, phần 1. Đây là thời gian André Glucksmann tham gia chiến dịch tàu đảo ánh sáng do cơ sở quê mẹ xướng xuất ra biển Đâm vớt người vượt biển năm 1978. Xin mời quý khán giả nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết thúc bài.
André Glucksmann là triết gia người Pháp thập niên 60 thuộc cánh tả. Ông cùng với triết gia Jean-Paul Sartre hậu thuẫn Cộng sản Hà Nội trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Nhưng qua thập niên 70, ông cùng với nhóm triết gia trẻ viết sách đặt lại vấn đề chủ nghĩa Mác và lý khai phong trào Cộng sản quốc tế. Những trước tác quan trọng của ông gồm có La Cuisinière et le Mangeur d'Hommes, tiểu luận về chủ nghĩa Mác và các trại tập trung Les Maîtres Penseurs về các nhà tư tưởng lớn của nhân loại Discours de la Guerre, suy tư về chiến tranh và chủ nghĩa độc tài, vân vân. Ông dùng tác quyển sách này trị giá 60.000 quan Pháp tặng cho tàu đảo ánh sáng đi vớt người vượt biển ở Biển Đông. Năm 1978, đáp ứng lời kêu gọi của cơ sở quê mẹ trong chiến dịch Một chiếc tàu cho Việt Nam, ông tham gia vào Ủy ban vận động thuê tàu đảo ánh sáng ra Biển Đông vớt người nhân viếng thăm đảo Poulubidon. Ông viết bài sau đây đăng trên tạp chí Quê Mẹ, số Quốc Kháng năm 1978, một bài viết cực kỳ xúc động trước thảm cảnh người vượt biển Việt Nam. Colobidon, Hải đảo cô đơn, Andre Klusman, Thi Vũ Việt dịch. Phần 2 tiếp theo kỳ trước, chợ đen ta cản ngăn sự thiếu ăn thành thảm cảnh do bọn trài lưới địa phương đưa vào. Giá cả trên đảo đất sấp 2, phần lớn vì thiếu phương tiện nên không được hưởng. Tôi đã tặng một trái táo như người ta tặng hoa hồng ở Paris. Cảnh sát trên đảo làm ngơ trước loại đầu cơ này, nhưng cũng có thể bị cấm cản vì mới đây bọn tuần tiễu hải phận đã bắt đầu 5 người Mã Lai làm dừng tàu ở Kuantan. Họ bị kết án đã chuyển thư lậu ra ngoài và bán lậu thực phẩm. Ủy ban Liên Hiệp Quốc dự bị cho những điều cấp bách nhưng không chắc gì thành công. Mục tiêu tiên quyết, sự sống còn, nạn đói đã tránh khỏi. Một chiếc tàu sẽ tới mang theo 360.000 lít nước đủ cho dân uống và nấu cơm trong 3 ngày. Cuộc đánh số của người tị nạn sẽ ra sao khi họ còn phải tắm rửa, chùi cọ, làm sao cho ít thảm thương nhất. Chuyên chở nước là một vấn đề, đường lên đồi rất treo leo, một sự tổn hại, một cơn bão đủ cho 30.000 nhân mạng lâm nguy. Trò chơi tàn bạo, tôi không thấy sự ngạc nhiên nào trong ánh mắt những người tôi gặp, chỉ thấy họ lo ngại, vì họ chẳng còn ảo tưởng gì về những điều kiện mà họ sẽ được tiếp đón. Họ dư biết chính phủ Thái Lan thả lỏng cho bọn hải tặc hoành hành để làm thối chí người vượt biển. Họ cũng biết bị cấm cản vào phía nam Tân Java. Xa nữa, Nam Dương, quần đảo cũng từ khước họ, dù thỉnh thoảng thu nhận một vài trường hợp lẻ tẻ, 2.500 trên đảo Minh Tàng. Trong mọi trường hợp, sóng lớn đều đưa đẩy mọi chiếc tàu tấp vào bờ biển Mã Lai. Điều đó họ cũng đã biết trước. Họ quá biết thảm trạng con tàu 0007 đã bị cảnh sát Mã xua đuổi đầu cửa sông Terengganu và bị lật sau đó. 61 người sống sót trong số 250 hành khách. Hết rồi, chúng tôi mất hết mọi sự, những kẻ thân yêu. Một trong chúng tôi vừa nhận được phiến ảnh của người em đã chết, một đặc ân nhờ anh ta làm thông ngôn cho nhà cầm quyền Mã. Thuần Duân, Hải và Cường, mắt đỏ hoe đầy lệ. Gia đình họ đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Cần phải có một tiểu Hiroshima ở đây để người ta chú ý đến chúng tôi chăng? Bác sĩ Đôn khổ não hỏi tôi. Chủ tịch ủy ban, ông là một người nho nhã, đã theo chân đợt người lưu đày lần thứ hai, lánh xa một Việt Nam Cộng sản. Sau khi đã dọn mình để sống theo, ông ta cười nhạt, thì có người nói rằng ông vừa mới chọn tự do. Ông không còn ảo tưởng gì về Tây Phương nữa, dù mẹ ông là người Đức gốc Do Thái. Những kẻ tị nạn này đấu lưng nhau trong sự khước từ sống theo với dối trá công quyền, hay nỗi khắc khoải của những trại tập trung, và từ sự khước từ tập thể này, họ theo đi với những mối hy vọng khác nhau. Họ cùng nhau trốn khỏi địa ngục, để cụm đầu với lửa luyện ngục, rồi mơ ước những thiên đường khác nhau và riêng lẻ. Không một ý thức hệ nào gắn bó họ vào nhau. Họ cột chùm trong một nỗi lo âu khắc khoải. Người ta sẽ xử lý chúng tôi ra sao? Một tai nạn bức thiết ở Bi Đông với hàng trăm hàng nghìn kẻ tử vong sẽ tán trợ cho vài ván poker ngoại giao chăng? Hãy thử đánh cuộc rằng nước Việt chính thức kia sẽ mang hia đội mão để tố cáo sự bất nhân và ích kỷ của những bọn trưởng giả. Những thế lực quanh phải nhận sẽ tìm ra nghìn cơ hội làm nản lòng người sắp tị nạn và quốc tế hóa vấn đề. Và những quốc gia giàu có bỗng một hôm khám phá ra năng lực và phương tiện đón tiếp những kẻ sống còn. Lắm khi người ta nhắc tới chuyện tàu Exodus với bao hành khách, sau chuyến khứ hồi thảm thương, bỗng tìm ra đất hứa. Một ví dụ kinh khiếp khác mà chúng ta nên suy ngẫm, đó là chiếc tàu Đức mang tên St. Louis, đại úy thuyền trưởng Đức quốc xã, cho 2.000 người Do Thái từ hải cảng Hamburg đi vòng quanh thế giới trong 9 tháng ròng. Không một nước nào đón nhận, cuối cùng quốc vương nước Bỉ mở cửa biển Anvers, nhưng trễ mất rồi, 6 tuần lễ sau Đức xâm chiếm Bỉ. 2.000 người Do Thái và vị thuyền trưởng kia bỏ thân nơi các trại tập trung. Bidon không phải là chiếc tàu, nhưng người ta có muôn nghìn cách đóng sập cánh cửa. Âu Châu không bị chiến tranh lũng đoạn, nhưng Âu Châu cũng không kém phần rừng rưng lạnh nhạt. Âu Châu đã đón nhận 10 triệu người tị nạn từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 45, nhưng không vì đó mà Âu Châu bị phá sản. Nhưng 10 triệu người tị nạn kia toàn là dân da trắng. Andre Glucksmann. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng thương yêu.